Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Kim Ngân và Ngọc Trâm mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 5 năm 2017, Kim Ngân mến chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả và đón nhận thật nhiều niềm vui nhé. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính như sau: cảnh báo tác hại của thuốc lá, học sinh nông thôn học xuyên quốc gia, chuyên mục hạt giống tâm hồn, bài học về tình bạn, chuyên mục mỗi tuần một quyển sách, Bác Hồ và Bác Tôn một tình bạn cao cả, thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình cắm trại bóng đá mùa hè, và cuối cùng thông báo về việc tham dự phiên giao dịch việc làm. Sau đây là bản tin chi tiết.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống thuốc lá 31 tháng 5, cảnh báo tác hại của thuốc lá. Thuốc lá gây hại cho con người, không chỉ vì người hút thuốc mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Vì vậy, chúng ta cần phải biết được tác hại của chúng, biết để không hút và giúp người thân của bạn từ bỏ thuốc lá. Chúng ta có thể viết ra được không biết bao nhiêu là trang giấy để nói về tác hại của thuốc lá. Mỗi năm, thế giới có 5 triệu người chết vì thuốc lá, nhiều hơn số tử vong do tai nạn, bị lao và AIDS cộng lại. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, sau 25 năm nữa, con số này sẽ là 10 triệu ca, 2/3 trong số đó thuộc các nước đang phát triển. Thuốc lá được tạo nên từ những gì mà lại gây hại đến vậy? Trong khói thuốc lá có hơn 4.000 hóa chất, trong đó có hơn 200 loại có hại cho sức khỏe, bao gồm chất gây nghiện, các chất độc hại và 43 chất được biết là nguyên nhân gây ung thư. Hút thuốc làm tăng tỷ lệ tử vong từ 30-80%, chủ yếu là do các bệnh ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh tim gây suy thoái giống nòi do làm giảm khả năng sinh sản ở cả nam và nữ. Ngoài ra, hút thuốc còn làm giảm khả năng lưu thông máu của cơ thể, tăng nhịp tim và làm suy giảm sức khỏe của bạn, dẫn đến nhiều bệnh ung thư khác như ung thư miệng, đại tràng, vòm họng, thực quản, gan, thận. Các nhà khoa học đã khảo sát và tìm ra được rằng tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5-8 năm. Tức là khi hút một điếu thuốc, tự ta đã làm mất đi 5,5 phút cuộc sống. Thế thì có phải chỉ có người hút thuốc mới chịu những tác hại xấu do thuốc lá hay không? Ngoài con đường hút thuốc trực tiếp, thuốc lá còn có thể gây hại qua việc ta hít phải khói thuốc của người khác. Trẻ em và người lớn, những người không hút thuốc nhưng sống trong khói thuốc của những người khác chịu rủi ro cao hơn và bị mắc những bệnh kinh niên và cấp tính về họng, tai và trí tuệ cũng như sức khỏe thể chất bị ảnh hưởng. Phụ nữ có mang thai mà hút thuốc lá sẽ chịu rủi ro bị sảy thai cao hơn, sinh con nhẹ cân hoặc bị ốm, tử vong. Trẻ sơ sinh của những người cha hút thuốc có những tháng trước và trong thời gian mang thai của người mẹ có nguy cơ gấp đôi bị hở hàm ếch và chịu rủi ro bị ung thư não cao hơn tới 40% so với những trẻ có cha không bao giờ hút thuốc. Đó là những ảnh hưởng không nhỏ tí nào. Không chỉ gây bệnh, thuốc lá còn gây hại kinh tế rất lớn cho xã hội. Mỗi năm, một người có hút thuốc ở Việt Nam chi gần 700.000 đồng cho thuốc lá. Với 12 triệu người hút, mỗi năm chúng ta tốn hơn 8.200 tỷ đồng cho mặt hàng này, trong khi số tiền đó đủ để mua lương thực nuôi sống 10,6 triệu người. Thêm nữa, một khảo sát gần đây cho thấy chi tiêu cho thuốc lá ở nước ta cao gấp 3,6 lần phí tốn học hành, gấp 2,5 lần mức chi phí cho quần áo và gần gấp đôi mức chi cho khám chữa bệnh. Mặt khác, bệnh tật mà thuốc lá đem lại đã tăng lên, làm tăng thêm gánh nặng kinh tế cho mỗi gia đình và làm mất đi lực lượng lao động. Vì thuốc lá, những người nghèo ngày càng trở nên kiệt quệ. Trong thực tế, đối với nhiều gia đình thì chi phí cho hậu quả của việc hút gây ra còn tốn kém hơn nhiều so với chi phí để mua thuốc. Khi một thanh niên trong gia đình bị ốm do thuốc lá, thì gia đình này phải chịu những chi phí điều trị chăm sóc và tốn kém thời gian. Thế là từ chuyện hút thuốc nảy sinh ra rất nhiều vấn đề khác. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc lá mang nhãn mác phương Tây. Nhiều người cứ nghĩ rằng người phương Tây hút thuốc nhiều. Thực ra không phải như vậy. Tại Hoa Kỳ và Canada, tỷ lệ người hút thuốc lá đang giảm một cách nhanh chóng. Ở nhiều nước phương Tây, giờ đây việc hút thuốc lá ở những nơi công cộng như nhà hàng, bệnh viện và trường học là phạm pháp. Vì thuốc lá đang bị tẩy chay ở những nước này, các công ty thuốc lá đã để mắt tới những nước đang phát triển như đất nước chúng ta chẳng hạn. Các công ty thuốc lá muốn chúng ta tin rằng hút thuốc là cao sang. Thực ra, thuốc lá là một thói quen của người nghèo. Người nghèo dễ dẫn tới hút thuốc nhất và cũng là người có ít khả năng tiền bạc để mua thuốc nhất. Số tiền mà người ta dùng mua thuốc lá thay vì mua những đồ vật cần thiết cho cuộc sống là mối hiểm họa nghiêm trọng tới tài sản của mình và gia đình. Tiền tiêu tốn vào thuốc lá thay vì những thứ cần thiết cơ bản khác cho cuộc sống như thực phẩm, đồ dùng gia đình. Vậy còn nhiều nghịch cảnh khác không kể ra hết được. Đã biết được những điều trên, những người đã nghiện thuốc lá và những người chưa cần phải làm gì? Trước hết, đối với những người chưa hút, đừng hút thuốc và hãy động viên bạn bè mình không dùng thuốc lá. Áp lực phụ có thể tích cực. Tiếp đó, bạn có thể động viên họ hàng và bạn bè cai thuốc và giúp đỡ họ trong quá trình này. Còn đối với những người đã nghiện hút, phải tìm ra được nguyên nhân vì sao mình lại nghiện hút, để từ đó tìm cách làm sao cho mình bỏ được. Và quan trọng nhất, chúng ta quyết tâm cai thuốc. Trước khi cai thuốc, ta phải quyết định thật sự mình muốn gì, chứ không phải chỉ gia đình, bạn bè của mình muốn gì. Hãy lên kế hoạch cho tương lai, đưa ra mục tiêu cho mình và lập kế hoạch để thực hiện, và hãy tập trung vào các mục tiêu đó. Hút thuốc có thể xuất hiện trong quá trình thực hiện mục tiêu. Một trong những cách hiện hữu nhất là nhai kẹo cao su mỗi khi muốn hút thuốc. Tập dần thói quen này sẽ thay thế hẳn luôn việc nghiện thuốc lá. Và sau đó ta đã bỏ được. Đôi khi những cơn nghiện lại quay lại. Hãy sẵn sàng để đối phó nếu tình huống đó xảy ra. Cai thuốc không phải là việc dễ dàng, nhưng nhiều người vẫn làm được.
Thông báo. Vào lúc 13:30 ngày 8/5/2017, bạn Lê Minh Chiến, sinh viên lớp cao đẳng quản trị kinh doanh khóa 24, có nhặt được một bao thư tiền trước phòng kế hoạch tài vụ. Bạn sinh viên nào đánh rơi bao thư tiền trên, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng Trường Đại học Trà Vinh, phòng B11215, điện thoại 02943-765-535 hoặc 02943-765-536.
Học sinh nông thôn học xuyên quốc gia. Cô Trần Thị Thúy, giáo viên tiếng Anh trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, Kim Đồng, Hưng Yên, ứng dụng phương pháp dạy học mới giúp học sinh vùng nông thôn học tập tiếng Anh thông qua trao đổi trực tuyến với các học sinh khác trên thế giới. Sau thời gian hoàn thành khóa học chuẩn giáo viên tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, cô Thúy tâm niệm không thể dừng lại ở đó mà phải chủ động tìm tòi hơn nữa những kiến thức dạy học mới mẻ để truyền đạt đến học sinh của mình. Sau đó, cô Thúy biết đến nhóm cộng đồng giáo viên sáng tạo Việt Nam. Từ cộng đồng này, được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp khắp cả nước, cô Thúy biết đến phương pháp dạy học mới thông qua ứng dụng giáo dục của Microsoft kết nối với các bạn nước ngoài. Với việc áp dụng ứng dụng này, cùng với các bạn học sinh của mình, cô Thúy đã đạt được giải nhì cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Microsoft tổ chức vào tháng 8 năm 2016. Tiếp sau đó, cuối tháng 3 vừa qua, cô Thúy cùng với 4 giáo viên khác đến từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được chọn đại diện cho Việt Nam tham gia diễn đàn giáo dục toàn cầu do Microsoft tổ chức tại Toronto, Canada. Nhóm của cô Thúy đã đoạt giải thưởng đặc biệt. Trở về từ diễn đàn nói trên, cô Thúy tiếp tục triển khai đến học sinh của mình phương pháp dạy học mới. Với mọi chủ đề hàng tuần, học sinh được chuẩn bị trước nội dung qua ứng dụng PowerPoint để thuyết trình, trao đổi với các bạn học sinh đến từ Nhật Bản, Ai Cập, Pakistan, Ấn Độ. Giáo viên sẽ chỉ đóng vai trò là người tổ chức, còn các em học sinh là những người chủ động thể hiện quan điểm, trao đổi với nhau trong suốt buổi học. Em Lê Tuấn Duy, một trong các học sinh được trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh của cô Thúy, cho biết cả lớp em vô cùng hào hứng, thích thú, muốn biết các bạn học sinh nước ngoài học như thế nào, nước họ nói tiếng Anh có như nước mình hay không. Những tò mò đó đã khiến em và các bạn trong lớp rất vui khi được kết nối, trò chuyện với học sinh nước ngoài. Cảm nhận rộng hơn nữa, cô Thúy cho biết thêm, phương pháp dạy học sử dụng nền tảng công nghệ thông tin không phải mới mẻ ở Việt Nam, nhưng với miền Bắc nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng vẫn chưa được ứng dụng nhiều. Theo cô Thúy, việc kết nối thành công với các lớp học nước ngoài đòi hỏi giáo viên Việt Nam phải có sự phối hợp chặt chẽ với giáo viên quốc tế, đồng thời sắp xếp thời gian hợp lý để buổi học xuyên quốc gia có thể diễn ra. Điều này mất thời gian và công sức, bên cạnh khó khăn do chênh lệch múi giờ giữa các quốc gia. Ngoài học xuyên quốc gia, người giáo viên cũng có thể linh hoạt, chủ động bố trí ngay cho học sinh của mình giờ học tiếng Anh liên tỉnh thành, qua trao đổi trực tiếp với các học sinh, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Phó Hiệu trưởng Hà Quang Vinh nhận xét, với phương pháp dạy tiếng Anh phổ biến trước đây, giáo viên chỉ chú trọng cho học sinh lý thuyết, kỹ năng viết nhằm phục vụ cho các kỳ thi. Trong khi đó, kỹ năng cần thiết nhất cho học sinh khi học ngoại ngữ vẫn phải là giao tiếp, trao đổi. Học sinh ở vùng nông thôn đang còn rất yếu kém về mặt này. Đây là điều nhà trường mong muốn được cải thiện.
Mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương mục Hạt giống tâm hồn. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin kể cho quý thầy cô và các bạn nghe một câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Câu chuyện có nhan đề Bài học cho tình bạn. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Ở ngôi làng kia có một chú bé độ 16 tuổi. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu. Chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn. Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì để làm. Chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình. Chán quá đi, ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn. Chẳng có ai hiểu ta, chẳng có ai làm bạn với ta và thực sự coi ta là bạn. Vô tình chú dẫm phải vật gì đó dưới chân. Cúi xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi, dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình con sò bỗng cất tiếng nói: Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển, hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình. Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên. Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói: Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng hãy cho ta một lời khuyên trước đi. Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây. Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng: Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẽ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần. Những người bạn này sẽ ở lại với chúng ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những phí màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi. Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào. Chú còn mãi suy nghĩ về những điều con sò nói. Lại một tuần nữa trôi qua, Kim Ngân rất vui được gặp lại quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và tất cả các bạn một quyển sách rất hay và ý nghĩa. Quyển sách có nhan đề Bác Hồ và Bác Tôn, một tình bạn cao cả, của tác giả Trần Đương, nhà xuất bản Thanh Niên. Trong buổi khởi đầu của lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam, đất nước ta dưới ách thống trị của thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta phải sống lầm than khổ cực. Bác Hồ và Bác Tôn, hai nhân vật lịch sử của cách mạng Việt Nam, sinh ra gần như đồng thời, lớn lên trong những năm tháng nặng nề khi thực dân Pháp hoàn thành việc trọc ách nô lệ trên đất nước ta. Tuy cách nhau vài tuổi, nhưng Tôn Đức Thắng và Nguyễn Sinh Cung đều sinh ra và lớn lên trong không khí ngột ngạt của cảnh mất nước. Cả hai người, ngay từ tuổi thiếu niên, đều tận mắt chứng kiến những tội ác man rợ của thực dân Pháp đối với đồng bào mình. Hai người cùng đau khổ trong nỗi đau của dân tộc, họ đều sớm có lòng yêu nước thương dân và căm thù giặc, đã nuôi hoài bão giống nhau là cứu nước nhà thoát khỏi ách nô lệ. Với những nỗi niềm trăn trở đó, hai người thanh niên có cùng chung suy nghĩ, cùng chung một chí hướng và cùng rời nước ra đi, lòng mong muốn được học hỏi đường lối giải phóng dân tộc để đấu tranh có hiệu quả hơn. Đối với chủ nghĩa Mác Lênin, Bác Hồ có lần đã nói, chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái cẩm nang thần kỳ, không những là kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng cho con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hướng về quê hương của cách mạng tháng 10, Bác Tôn đã bộc lộ tình cảm của mình. Đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, cuộc cách mạng của những người nghèo khổ vùng dậy lật đổ ách thống trị của đế quốc tư bản phong kiến. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành, tức Nguyễn Sinh Cung, đến Sài Gòn, xuống tàu làm lao công để được sang Pháp với mục đích tìm đường cứu nước. Và cũng tại bến tàu này, năm 1912, người thợ trẻ Tôn Đức Thắng cũng xuống tàu làm thợ để sang Pháp với trăn trở tìm cách giúp đồng bào cùng khổ, thoát kiếp bất công nô lệ. Tuy người đi trước, người đi sau, nhưng đều cùng hướng về một mục đích, cùng chung một lý tưởng, hướng về cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga, ngay từ buổi bình minh của cuộc cách mạng đó. Tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Nhận tin này, Bác Tôn vô cùng đau buồn, thương nhớ. Đồng chí Lê Hữu Lập, thư ký của Bác Tôn, kể lại, chiều 3 tháng 9 năm 1969, đồng chí vào báo cáo công việc với Bác Tôn, thấy bác đang ngồi lặng trong phòng, hai mắt bác đỏ hoe. Mặc dù tuổi cao sức yếu, Bác Tôn vẫn trang nghiêm, vững vàng cùng các đồng chí lãnh đạo khác của đảng và nhà nước túc trực bên linh cữu của Bác Hồ. Cả cuộc đời Bác Tôn bao giờ cũng quán triệt một tinh thần, kiên quyết thực hiện những lời dạy của Bác Hồ. Bác Tôn biết ơn Bác Hồ vì Bác Hồ là người đưa cả dân tộc ta thoát khỏi vòng nô lệ, và cũng chính Bác Hồ đã đưa Bác Tôn đến với chủ nghĩa Mác Lênin, chân lý của thời đại. Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn những tư liệu quý về tình bạn cao cả giữa Bác Hồ và Bác Tôn, góp phần vào đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Bác Hồ mà toàn đảng toàn dân ta đang tiến hành sôi nổi và rộng khắp. Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
Báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình cắm trại bóng đá mùa hè Sport for Social Change. Trường Đại học Trà Vinh trân trọng thông báo đến các em học sinh Trường Đại học Trà Vinh chương trình cắm trại bóng đá mùa hè Sport for Social Change, một trong những chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Trà Vinh và tổ chức SARUS với thông tin và tiêu chí như sau. 1. Một số thông tin chung và điểm nổi bật của chương trình: đi Campuchia và trải nghiệm nền văn hóa mới, sống trong một môi trường chung với các bạn sinh viên từ ba quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ và Campuchia, làm việc gần gũi với các em trại viên từ 6 đến 14 tuổi, có được kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời, phát triển và nâng cao kỹ năng bóng đá, giao lưu văn hóa giữa ba quốc gia. 2. Đối tượng và điều kiện tuyển, tất cả sinh viên của trường đại học Trà Vinh có khả năng giao tiếp tiếng Anh, có kinh nghiệm bóng đá, có kinh nghiệm làm việc và yêu thích trẻ em. 3. Địa điểm và thời gian. Tỉnh Kandan, Campuchia, từ ngày 14 tháng 6 năm 2017 đến ngày 17 tháng 6 năm 2017, sinh hoạt định hướng và chuẩn bị chương trình. Từ ngày 18 tháng 6 năm 2017 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017, chương trình bóng đá cùng các em nhỏ. Tại khu 1 trường đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh. Thời gian ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 27 tháng 6 năm 2017, sinh hoạt định hướng và chuẩn bị chương trình. Từ ngày 28 tháng 6 năm 2017 đến ngày 3 tháng 7 năm 2017, chương trình bóng đá cùng các em nhỏ. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 18 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2017. Thời gian phỏng vấn 15 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2017 tại phòng A11-207, khu hiệu bộ. Thời gian thông báo kết quả ngày 29 tháng 5 năm 2017, sinh viên sẽ được thông báo kết quả trúng tuyển qua email. Hình thức nộp hồ sơ, ứng viên hoàn thành đơn xin tham gia, đính kèm và CV gửi về phòng hợp tác quốc tế xúc tiến dự án, phòng A11-303, lầu 2, khu hiệu bộ, khu 1, trường đại học Trà Vinh, 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hoặc gửi qua email đến anhdiep@tvu.edu.vn và đinhgiam48@gmail.com. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ cô Diệp Bảo Anh, chuyên viên phòng hợp tác quốc tế xúc tiến dự án, trường đại học Trà Vinh. Điện thoại 0743-855-246, 0743-855-144 hoặc 0967-723-679. Thông báo về việc tham dự phiên giao dịch việc làm nhằm tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và giúp sinh viên nắm bắt thêm nhiều thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tại phiên giao dịch việc làm. Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp tham dự phiên giao dịch việc làm cụ thể như sau. Thời gian bắt đầu từ 8 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2017 nhằm ngày thứ Hai. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trà Vinh, số 542, Kiên Thị Nhẫn, khóm 4, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Trên đây là thông báo tham dự phiên giao dịch việc làm, rất mong sinh viên quan tâm tham dự theo tinh thần thông báo.
Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thư âm Đầu Hồi Giảng Đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.